Hồng Liên Bảo Giám, chương 839, dự bị 1, góc truyện audio.com, đúng là như thế, cho nên ta mới có thể đồng ý đưa hai thần linh cho ngươi. Chỉ ít bây giờ cái đầu của ngươi giá trị với cái giá này. Nếu như muộn, với ta mà nói, một cường giả kim đan lục trọng không có khả năng thu được cái giá lớn như vậy. Cơ Vô Song âm thầm cắn răng, ban đầu nàng cho rằng mình làm thủ hạ của Tô Kính, chỉ không bằng Vô Niệm kia. Bây giờ nhìn lại, mình vẫn phải tiếp tục cố gắng. Chỉ ít mức độ trung thành của mình rất thấp, một khi khế ước giải trừ cho dù bất hòa với Tô Kính trở mặt chiến đấu, cũng sẽ có thể cao chạy xa bay, mới không cần bán mạng chùy Tô Kính. Người tạm thời không cần vội vàng cắn nuốt nửa vị diện kia. Chờ sau khi người của ta rút lui ra ngoài đã. Còn nữa ta cần ngươi thành lập cho ta đội quân 400 vạn người. Không phải là 100 vạn sao? Ta đổi chủ ý, Tô Kính mỉm cười nói. Cơ Vô Song chỉ hỏi một chút cũng không cảm thấy Tô Kính cần thêm 300 vạn người có gì không ổn. Nàng hỏi như vậy cũng là bởi vì đội quân 100 vạn nàng xử lý rất dễ dàng. Cũng sẽ không thương gân động cốt, chỉ cần ở trong bộ tộc chọn lựa ra là được. 400 vạn số lượng đạt được mức độ này, một phần lớn tộc sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Tô Kính làm như vậy giống như là chỉ thấy cái lợi trước mắt. Đương nhiên ta cần 400 vạn chiến sĩ này, 100 vạn trong đó phải đạt được hai chữ tinh nhuệ này. 300 vạn khác cũng muốn là binh sĩ đạt tiêu chuẩn. Ta cần bọn họ vận chuyển cấp dưỡng, làm một chút hậu cần. Chủ công muốn lập tức khai phá vị diện tiên cảnh này sao? Không sai, chính là Ngọc Thạch, luyện khí sĩ tu hành ở Thần Châu, không cần bảo thạch. Sử dụng chính là Ngọc Thạch, dù sao tiên cảnh này của ngươi muốn cắn nuốt một nửa vị diện khác. Thời điểm hai nửa vị diện dung hợp các loại khoáng mạch tan vỡ tổn hại vô số kể, không giống như bây giờ ta lại đào. Vâng, người đâu, lấy địa đồ tới cho chủ công. Cơ Vô Song phân phó xong, lại nhìn Tô Kính nói. Chủ công có máy móc đào móc ta lại không giúp được một tay. Ta chỉ hy vọng trước khi chủ công khai thác khoáng mạch Ngọc Thạch có xen lẫn với khoáng mạch Bảo Thạch tất cả trang bị trên cơ bản của đội quân của tiên cảnh đều phải sử dụng Bảo Thạch để huy động. Được ngươi giữ lại, sử dụng dung hợp vị diện. Ta sẽ tăng nhanh tốc độ khai thác, mặt khác ta cũng sẽ tiếp tục chiêu mộ thụ yêu. Tổng cộng có 9 đại thụ yêu ta thu phục được một cái. 8 thụ yêu khác ta đều cần. Tô Kính thu phục thụ yêu, không phải là để trợ giúp cho cuộc chiến đắp. Mà là có những thụ yêu này, hắn phát hiện pháp tắc thiên đạo trong long xà bát cảnh hồ lại đầy thêm một ít. Chút lợi ích tăng thêm này, cũng chỉ có ở dưới lục đạo thần giám soi sáng, hắn mới có khả năng phát hiện được. Ngay cả như vậy, Tô Kính cũng đặc biệt vui vẻ. Pháp tắc thiên đạo trong long xà bát cảnh hồ còn ở trên thần châu, có thể cải tiến thêm một chút, đều là thủ đoạn của tiên nhân. Hiện tại mình chỉ là nhổ trồng thụ yêu, lại có lợi ích như vậy. Đương nhiên cần càng nhiều càng tốt, Tô Kính nắm giữ người khổng lồ khôi lỗi, còn có số lượng lớn thần binh khôi lỗi, dụng cụ chấn động cắt gọt gậy chấn động, với hắn mà nói, khai thác khoáng mạch là chuyện tương đối dễ dàng. Đương nhiên, có thể tiết kiệm một chút cũng rất tốt. Để cho những binh sĩ của thế giới này đi khai thác quặng hiệu suất cũng rất cao. Khoáng, góc truyện audio.com, mạch Ngọc Thạch được chôn giấu chưa chắc đã quá sâu, nhất là ở trong nửa vị diện thông thường đều ở sâu trong khoảng 5 dặm. Phần lớn đều chỉ có chiều sâu chưa đến 1 dặm, Tô Kính có long xà bát cảnh hồ, không tồn tại vấn đề chuyển vận. Sau khi khai thác Ngọc Thạch đi ra trực tiếp để đống trên mặt đất chờ hắn qua thu là được. Đây mới là chỗ tiết kiệm thời gian nhất. Nếu như Tô Kính không có loại đạo khí tuyệt phẩm này, loại việc khai thác khoáng thạch ổ sạt như vậy trái lại sẽ làm cho người ta phải đau đầu. Tô Kính đương nhiên sẽ không chỉ hàng phục một mình Cơ Vô Song. Cơ Vô Song đều triệu hoán tất cả luyện khí sĩ tâm phúc trên Nguyệt Cung qua, lệnh cho bọn họ theo Tô Kính. Khác với Tô Kính mong muốn, thủ hạ của Cơ Vô Song, luyện khí sĩ cao cấp không nhiều lắm. Chỉ có 2 luyện khí sĩ ngũ cấp tính là cường giả. Còn lại đều là nhân vật kim đan nhất trọng và nhị trọng. Hơn nữa thiên phú của những luyện khí sĩ này, không thể nói rõ được. Chỉ ít là không có cách nào so sánh được với thủ hạ của Tô Kính. Luyện khí có thiên phú như thế sĩ, đặt ở Đông Tần, chỉ có môn phái đặc biệt nhỏ, mới có thể tiến hành bồi dưỡng. Suốt đời cũng không có nhìn thấy kim đan, nhìn 2 luyện khí sĩ kim đan ngũ trọng Tô Kính vẫn tính là thỏa mãn. 2 người này không ngờ đột phá hạn chế của nửa vị diện có hy vọng đột phá đến cảnh giới kim đan thất trọng. Điều này có nghĩa là, dẫn theo 2 người bọn họ rời đi, vẫn có ý nghĩa. Về phần hơn 600 luyện khí sĩ kim đan còn lại, là tất cả của Nguyệt Cung. Những luyện khí sĩ khác đều nhận được sử dụng thần lực gia tăng. Trên thực tế bọn họ đều là cảnh giới trúc cơ, căn bản không có kim đan thật sự. Ở trước cuộc chiến đấu, tạm thời sử dụng đan dược đặc biệt tăng lực lượng lên tới kim đan nhất trọng, sau đó sẽ sử dụng bí thuật kết hợp trận pháp, lực lượng lại nhanh chóng nâng cao, mãi đến khi đạt kim đan tứ trọng, sau đó rơi xuống tam trọng. Loại luyện khí sĩ này, tố chất của ngay cả những tiểu gia tộc Đông Tần kia cũng không bằng. Điều duy nhất có thể khiến cho Tô Kính tiếp nhận là, những thứ này là vật phẩm tiêu hao. Chết bao nhiêu cơ vô song này cũng sẽ không đau lòng. Những thứ này là do cơ vô song dùng để khoe khoang, cũng dùng để tiêu hao một ít cường giả của kẻ địch. Vị diện tiên cảnh ngang dọc ngoài 30 vạn dặm đờ, một bên giáp với di tích Vũ Thánh, một phía khác lại là vực sâu vô tận. Tô Kính biết đó là sát biên giới vị diện, chỗ hư vô cũng không có chỗ nào kỳ quái. Chỉ có vị diện thật sự hoàn chỉnh, chỗ sát biên giới mới không phải là hoang vu. Nhưng trong hệ thống sinh ra thế giới tinh thần, dung hợp ở vị diện đẳng cấp cao cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu như mình tiến hóa nửa vị diện, loại quá trình này, bình thường là mấy trăm vạn thậm chí trên 10.000 vạn năm. Hơn nữa tiến hóa cũng chưa chắc sẽ thành công, thất bại chiếm đa số. Cách chương.